This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và sau đây chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà phê Cuộc Sống ngày hôm nay cùng với anh Đạm và một người khách mời rất là đặc biệt trong ngày hôm nay là đầu tiên. Và Tính xin được chào anh Đạm trở lại trong chương trình. Đạm hôm nay khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính. Xin chào tất cả các anh chị em thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Ngày hôm nay một ngày rất là đẹp trời và mình nghĩ rất là nóng đó, Hoàng Tính.
từ từ chúng ta sẽ thấy cái nóng cái này mà có ly cà phê sữa đá nữa, tuyệt vời anh ha.
Dạ, đúng.
Ngày hôm nay khách mời của chúng ta có gì đặc biệt không anh?
Dạ, ngày hôm nay thì đầu tiên mình không biết là bắt đầu khởi đầu như thế nào. Nhưng mà cái gì trong cuộc đời này Đạm nghĩ có cái duyên, giống như cái duyên và cái nghiệp, giống như Đạm bắt đầu khi cô Mỹ từ trại tị nạn thì cái nghề đầu tiên mà mình nó đến với mình, gần như nó đến với mình là nghề neo. Rồi mấy chục năm sau, từ thập niên 80 đến giờ thì mình làm rất nhiều việc, mình nghĩ nghề neo nó không còn nữa, nhưng mà sau này mình ngẫm ra một điều là khi nào mình cần làm việc với cộng đồng Việt Nam thì cái nghề neo vẫn là gần như là một cái những cái miếng cơm manh áo và nghiệp chính. Thì ngày hôm nay Đạm được hân hạnh mời anh Andy Hải Đinh. Nói sơ về anh Andy Hải Đinh. Đạm gặp anh Andy Hải Đinh khoảng 10 năm trước. Hồi đó thì mình Đạm chỉ có ngựa xem hoa ở bên New York thôi. Thì lúc đó Andy đã là một educator của một cái hãng lớn của OBI. Nhưng mà tình cờ thì ngày hôm nay anh Andy lại về ở Dallas. Cho nên mình hân hạnh được mời anh Andy Hải Đinh lên đây trò chuyện. Andy, anh có giấy bên kia không anh Andy?
Xin chào anh Đạm, xin chào anh Hoàng Tín và các quý vị thính giả của Đài.
Dạ vâng, Tín xin chào anh Hải Đinh nha. Trời ơi, từ New York mà chạy về đây. Cũng 10 năm rồi hả anh hả? Hay hoặc là mới?
Dạ vâng. Mình vẫn được 4 năm, còn ở Texas thì 10 năm rồi.
Dạ vâng, anh thấy Dallas nó có nóng lắm không anh?
Dạ vâng, thời tiết thì nó cũng sáng nóng chiều mưa. Đầu lần ấy.
Dạ. Vâng, đúng vậy, khó đón lắm trong cái năm này. Dạ. Phải không anh Đạm?
Dạ, thì mình biết rồi, anh Đồng Tính và anh chị em đã biết rồi, mình sống ở Dallas giống như mình sống với mấy cô nàng đóng đảnh vậy thôi. Mình cứ dạy dạy, gặp thế thời phải thế, đúng không? Gặp đồng thì cởi áo ra. Áo gặp mà lạnh thì phải đắp mền lại, thì dưới mấy em để tới mấy em dặn thì dồn. Rồi mình sẽ quen anh Hoàng Tính ơi. Mình có vài câu hỏi để nói chuyện với anh Hải Đinh. Đã sơ thì mình giới thiệu sơ anh Hải Đinh cho anh em, nếu gì có gì học đúng thì xin anh đi sẽ có. Mình đi là một cái educator lớn của hãng. Mình nghĩ 10 năm trước khi mình gặp ở cái show, mình nghĩ cái show là IBS show hay là một tên thân thôi. Cái ngành nail đó thì mỗi năm tóm tắt như vậy. Cái này thì nó hơi riêng về cho cái giới làm nail và cộng đồng làm nail nói riêng của Dallas. Thì trong ngành nail thì mỗi năm mình nghĩ 4 năm cái show lớn, cái là cái convention lớn ở New York, ở Florida, ở bên Cali và ở Las Vegas. Thì tất cả những cái hãng lớn, những educator ngoài những cái product, người ta dạy cho mình cách how to run, how to educate. Thì khoảng 20 năm trước, thập niên 20 năm trước thì người Việt Nam đa số làm nail, những cái tiệm mom and pop thì người ta không có bao giờ quan tâm tới những cái show lớn như vậy, convention lớn như vậy. Tại vì người Việt Nam nghĩ nghề nail thì chỉ mang thôi, không có gì để mà học nữa. Nhưng mà sau này thì mình thấy từ từ thì người Việt Nam nó sẽ đi trong cái show rất là nhiều. 10 năm trước mình gặp anh Andy Hải Đinh ở trong cái show ở bên New York, một cái show lớn. Thì lúc đó anh Andy là International Educator cho cái nail industrial. Thì mình muốn lắm nhưng mà mình hơi rét. Thật sự thưa anh đi và thưa anh đi chị em hơi rét. Và thứ nhất mình không biết bằng cách nào và như thế nào. Mình muốn học hỏi, tại vì cuộc đời mình là mình nghĩ phải cần học hỏi bất cứ nghề gì. Khi anh chọn đó là cái nghề và cái nghiệp của mình thì mình phải đi tới. Đó là lý do tại sao trong nghề xây dựng Đạm là người đầu tiên. Phải nói đầu tiên ở trên nước Mỹ và trên Dallas, Texas nói chung là người có tất cả những cái bằng xây dựng. và những cái bằng đó đã tốn cả một phần cuộc đời của mình, tức là 25 năm vừa học vừa làm để lấy tất cả những cái bằng plumbing, điện máy lạnh và restoration, và even bằng educator của nail cosmetology. Thì đó là những cái bằng mà Đạm nghĩ là đó là cái nghề của mình. Thì ngày hôm nay trong cái chương trình Cà phê và Cuộc sống, mình muốn chia sẻ, không phải khoe khoang, mà chia sẻ những cái mà anh em và chúng tôi đã bước qua, và hy vọng là đem lại những cái kiến thức, những căn bản cơ bản nhất để chúng ta có thể làm tốt được công việc của mình, cái nghề mình đã chọn trong cái cuộc đời của mình. Thưa anh Hải Đinh, anh có thể nói tóm tắt sơ sơ về cái công việc của anh cho anh em chúng tôi ngoài kia được nghe rõ không, anh thưa anh Hải Đinh?
Vâng, thưa bạn, dạ vâng, em vào ngành nail từ cuối thập niên 90. Thì sau một cái quá trình khoảng chừng 10 năm làm thợ, rồi cũng làm manager, rồi làm chủ tiệm nail, thì em có được huấn luyện và đào tạo của các công ty Mỹ và trở thành huấn luyện viên của ngành nail. Thì ngày hôm nay em vẫn đào tạo ra những cái thế hệ thợ nail ở trên toàn nước Mỹ, và đặc biệt là bây giờ thì là tại Dallas, Texas.
Chỉ này là hơi khác một số anh em chưa hiểu rõ. Đa số người thợ nail cứ nghĩ là đào tạo nail, tức là đi vô trường nail, và cái người instructor trong cái nail, trong nail school có cosmetology, người ta teaching, đó là người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà như vậy nó chỉ có một vế của một phương trình, tất cả anh chị em ngoài kia, trong một phương trình có hai vế cần và đủ cái cần thiết, nhưng mà chưa đủ. Tại vì những cái người instructor trong cái cosmetology school, người ta chỉ cho chúng ta hiểu được những cái căn bản để chúng ta lấy cái license và cái làm việc. Nhưng mà cái quá trình làm việc, quá trình để phát triển từ một cái tiệm nail mom and pop đi lên đến một cái tiệm lớn như những người bạn ở bên Houston, hoặc là những cái bạn ở trên nước Mỹ, hoặc là từ cái product đã phát triển ra rất là nhiều, thì trong đó, trong một cái business nào cũng vậy, thưa tất cả anh chị em, nó có cộng rất là nhiều yếu tố về kỹ thuật, về cái product, về educator. Mình phải hiểu tất cả hết thì mình mới làm tốt được công việc. Thì những cái hãng như tôi nói của Mỹ như AAI, chuyên nghề bán product, chuyên nghề bán cho thị trường Mỹ, OBI, Creative, những cái mình không nói những cái hãng của Việt Nam, những cái hãng lớn đã trong thị trường trong 20-30 năm nay. Mình thấy tại sao người ta lại có đến Việt Nam, đa số người Việt Nam rất là ít educator international, mình thật sự là như vậy. Chỉ có một hai người. Thì thưa anh Hải Đinh, anh phân biệt như thế nào? Thì bây giờ tôi thấy trong social media, trong YouTube, thì tất cả những thợ nail bắt đầu trở thành người ta làm đẹp chút xíu, người ta biết làm nghề chút xíu, người ta bắt đầu người ta giỏi về cái social media, Facebook, người ta quảng cáo lên trên đó, sau đó thì tự động trở thành một cái educator, master education, rồi người ta đi show, người ta làm tùm lum tập la là một. Thứ hai nữa, cái này tôi cũng không, mình không nói riêng và mình không có phê phán ai hết. Tất cả những người đi sau này, đi bước vào nghề nail, đa số người ta không có chịu vô trong trường đi học. Người ta chỉ đi kiếm một cái trường nào đó, người ta đi mua bằng, sau đó thì trở thành nail đi làm thời gian. Thì người ta chơi Facebook, người ta social media, người coi YouTube những clip rất là hoành tráng, thì trở thành master ngay tức khắc liền. Thì bây giờ quay lại, mình thấy cái thị trường, cái phong trào bây giờ những thợ nail, những chủ tiệm nail bất nhất quay lại đi học, mà học trên YouTube những cái lớp, bây giờ những cái lớp event class đi dạy như thế nào. Thì như vậy thì anh có thể cho chúng tôi biết, những thợ nail biết được cái sự khác biệt của anh và những cái người YouTuber, mình không nói là người ta tốt, người ta xấu, nhưng mà như vậy thì nó có gì sự khác biệt khi một người được đào tạo chính quy từ những cái hãng lớn, những cái international hãng lớn, không phải là instructor, thì nó khác nhau những cái YouTuber đang leader trong social media bây giờ, đang nổi tiếng trên bây giờ, và như anh thì như vậy thì có sự khác biệt như thế nào, và hết những cái thợ nail, những cái thợ nail như thế nào để làm công việc tốt, thưa anh đi.
Dạ, cái sự khác biệt nó rất lớn nha anh. Một người huấn luyện viên được đào tạo chính quy, và một số những người mà họ chỉ biết về và sau này họ trở nên nổi tiếng, họ tự ra họ tổ chức những cái riêng, thì nó rất là khác biệt. Thì giả sử như là em là một trong số nhóm người Việt mà ở Mỹ là được đào tạo chính quy bởi các công ty lớn ở Mỹ. Và ngoài ra thì lúc trước em cũng là giảng viên của trường Cosmetology ở tiểu bang California. Em còn có bằng em là giáo viên dạy ESL, em có cái kinh nghiệm sư phạm. Thì như để giải thích cho quý vị rõ như thế này, thì để mà huấn luyện được một đại để đào tạo được một cái thế hệ mà những cái mà chuyên cung cấp đó, thì ngoài cái tay nghề ra mình cũng cần phải có cái kiến thức sư phạm và cái hiểu biết về cái kiến thức sản phẩm đấy. Thì đó những cái mà các bạn làm nail rồi nổi tiếng rồi tự dạy thì thường họ không có những cái đó. Thì cũng thật sự là cái vấn đề về giáo dục ấy, thì bây giờ nó là cái sự cần thiết, cho nên là rất là nhiều tiệm nail, cũng như là anh Đạm cũng biết là có một số những cái tiệm nail lớn thành công ở Houston. Thì cũng vậy, cái lý do họ thành công là họ biết tạo ra một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm rất có ấn tượng cho người khách của họ. Từ cái bước đầu tiên khi mà người khách bước chân vào tiệm là họ biết tạo ra những cái tiệm nail thành công, biết tạo ra một cái không khí khiến cho người khách cảm thấy sự chào đón khi mà người khách bước vào tiệm cho đến lúc mà người khách rời khỏi tiệm. Thì có một cái kỹ năng quản lý và cái cấp mà service. Ngoài ra, những cái chủ tiệm nail thành công thì họ rất là chịu đầu tư vào cái sự phát triển về cái kỹ năng ngành nghề của cái tiệm của họ, và họ đầu tư sử dụng các sản phẩm chất lượng và cung cấp rất là nhiều các loại dịch vụ khác nhau để đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng ấy.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Cuộc Sống, Cà Phê và Cuộc Sống. Chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện cùng với lại anh Andy Hải Đinh, là một huấn luyện viên của cái ngành nail trong hiện nay đang định cư trong cái vùng Đà Lạt, Phú Quốc của chúng ta. Mà khi mà anh nói như anh là một cái người giảng viên của Cosmetologic như vậy, thì hiện tại anh đang huấn nghệ viên, anh đang huấn luyện cho những cái người bước vào cái ngành làm đẹp đó ở trường, hay hoặc là anh huấn luyện ở trên online thưa anh?
Em dạy ở tại một cái cơ sở giảng dạy ở tại đây, ở trên đường Hollywood Boulevard.
Hollywood Boulevard,
Và cái chương trình của em giảng dạy thì là cái continuing education, có nghĩa là cái huấn luyện ngành nghề. Thì dù là họ đã có bằng nail rồi hoặc là họ chưa có bằng nail thì họ đều có thể tham gia vào những cái khóa huấn luyện đó để học cái tay nghề, cái kỹ năng làm ở trong cái tiệm salon.
Dạ vâng. Như vậy thì cái trường của anh, khi mà nó nhận cái người mà thí dụ như là họ muốn vào cái nghề nail đi, hiện tại trong vùng Dallas Power của chúng ta, nếu mà quý vị nào mới qua Hoa Kỳ hoặc là quý vị qua lâu rồi đi, nhưng mà quý vị muốn chọn cái nghề nail hiện tại, thì quý vị đến với cái trường của anh ở trên đường Harry Hoy á, thì sẽ được học một cái khoảng thời gian là bao lâu thưa anh?
Thường thì các khóa huấn luyện thì gồm có hai lớp, là lớp căn bản là cũng chỉ dạy trong vòng một ngày thôi anh, là từ giữa 10 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều. Thì cái đấy là để huấn luyện về kiến thức sản phẩm và cũng như là những cái kỹ năng căn bản nhất là biết bộ. Sau đó thì học viên có thể tiếp tục học lớp nâng cao khi mà họ bắt đầu học thêm về những cái kỹ năng làm móng nghệ thuật, làm những cái dịch vụ mà khách đòi hỏi nhiều ở trong tiệm. Thì dạy là tại tiệm Beauty Supply, là tiệm Bellavi Nail Supply. Thì Bellavi Nail Supply sẽ còn mở thêm location ở trên các quốc nữa, ngoài cái địa điểm ở Dallas và ở Memphis mà hiện thời đã có sẵn. Quý vị hoặc là các anh chị mà muốn đăng ký tham gia các khóa thì có thể liên lạc trực tiếp với em đi, là 469-819-9305, 469-819-9305.
9503 chứ anh?
469-819-9503.
Toàn khóa học như vậy là bao lâu anh?
Một cái lớp như vậy là chỉ một ngày thôi anh. Thế nhưng mà một cái lớp như vậy thì sẽ hướng dẫn và đào tạo những cái kỹ năng khác nhau. Thế cho nên là học viên thì họ có thể họ chia nhỏ ra, họ học nhiều cái lớp khác nhau. Và cái giá cả thì cũng rất là hợp lý. Bây giờ cũng có những người, giả sử như là những các bạn mà vừa mới sang bên này định cư, họ chưa có tiền, họ không thể nào bỏ ra bạc ngàn để họ tham gia một cái lớp huấn luyện, thì một cái căn bản ở đây chỉ có 200 đồng thôi, hoặc là một cái lớp advanced thì chỉ có 249 đồng thôi. Để cho người ta tham gia.
Rất hay, rất quý lắm. Cảm ơn anh. Anh Đảm ơi, mời anh.
Dạ, bây giờ mình nói một cái xa hơn. Sorry, mình nói một cái xa hơn. Thì trong anh đã trong nghề rất là lâu, giống như mình lăn lộn ở trong nghề, thì anh nghĩ cái trend sắp tới nghề nail của mình, khi mà mình bước vào cho bây giờ những cái người đã bắt đầu bước vào và những người đang ở trong ngành nail, đã có tiệm nail, tiệm nail là một cái đấu trường vô cùng khốc liệt hơn cái đấu trường La Bại từ xưa nữa, phải không? Chỉ có anh cho cuộc sống. Cái nghề nail rất là cạnh tranh, rất là khốc liệt. Và một cái trend bây giờ thì cạnh tranh không phải bằng tay nghề nữa, mà nó cần phải rất là nhiều yếu tố. Thì bây giờ mình hỏi anh hai cái vấn đề quan trọng nhất là cái vision nghề nail mình vẫn còn phát triển hay là nó lụt bại, thợ nail mình vẫn còn tiếp tục hay là, tại vì khi mình chọn một cái nghề, mình chọn một cái business để làm ăn thì bỏ hết cả một cái gia tài, một cái tài sản và một cái tương lai trong đó, cả gia đình mình đề thuộc vào đó, thì làm sao để mình tồn tại và phát triển mình không? Rồi thứ hai nữa là cái hướng đi như thế nào? Thì thứ nhất xin anh Andy cho mình chia sẻ cho anh em hiểu là cái hướng đi, cái vision của nail như thế nào và mình sẽ làm thế nào. Thí dụ như bây giờ công nghệ về online, những cái supply, những cái đồ như làm thế nào để phân biệt, để cho những cái căn bản nhất để mà thành công. Thưa anh Andy.
Dạ vâng, thưa anh Đạm với cả anh Hoàng Tín là như thế này. Cái thị trường của nó luôn ở đấy, và nếu mà được trên cái con số thống kê của cái công nghệ nail thì người ta dự tính là đến năm kịp thời là bây giờ năm chỉ trong năm 2022 thôi, tuy là với cả dịch Covid rồi cái này cái kia thì thị trường nail toàn cầu vẫn đạt trên 20 tỷ đô, và thống kê là đến khoảng chừng năm 2020 là họ sẽ lên gần tới 30 tỷ đô. Cái nhu cầu thì nó vẫn tiếp tục nó gia tăng ngay, cái thị trường của nó luôn ở đấy. Thế nhưng mà cái vấn đề là mình cải thiện cái cơ sở thương mại của mình như thế nào, thì đấy là cái vấn đề mà những người chủ tiệm nail, đặc biệt là chủ tiệm nail Việt Nam mình cần phải tập trung. Và tại vì ngày hôm nay ấy, thì cái nhu cầu về cái kỹ năng hành nghề nó rất là cao. Và ngoài ra những cái thế hệ trẻ, những cái thế hệ millennial bây giờ họ ra họ làm nail, họ biết tận dụng các mạng xã hội để họ tự quảng cáo cho họ. Và họ cũng rất là chịu bỏ tiền ra đầu tư để mua những cái sản phẩm tốt, những cái tay nghề, những cái cụ và những cái đồ nghề tốt để họ sử dụng cho khách của họ. Bây giờ có cũng như là ở Dallas này thì cũng có rất là nhiều người người ta tự làm nail ở nhà. Đó. Ảnh hưởng nói chung là nó sẽ có ảnh hưởng đến cái thị trường tà lan của người Việt Nam mình. Thì mình cạnh tranh một cách là không phải là cạnh tranh bằng giá cả như là từ ngày xưa tới giờ, thì đấy là cái văn hóa của người Việt mình, cái gì thì cũng là đặt cả ra để cạnh tranh. Ngày hôm nay thì mình nên cạnh tranh về cái tay nghề, cạnh tranh về sản phẩm, cạnh tranh bằng cách mình trang trí tiệm của mình cho thật là đẹp, cho người ta có những cái trải nghiệm thật là tốt. Thì em nghĩ đó là cái cách mà mình có thể cải thiện cái thương mại của mình ra.
Mình nghĩ là overall thì sau khi những cái chia sẻ của anh thì tôi nghĩ chưa có một tiệm nail nào mà dám, mà nói thẳng luôn là dám. Tất nhiên như làm với Mỹ rất là nhiều, thì một số chủ tiệm nail Mỹ muốn educator dạy toàn bộ cái nhân viên. Thí dụ mình có một cái quen rất ở bên Vegas, Mỹ ôn đó, sau cứ educate một ngày nào đó đóng cửa 5 giờ, từ 5 giờ đến 9 giờ thì nó bắt đầu nó đem educator, ngoài cái marketing nó dạy về social media, nó dạy về customer service, nó dạy về skill, nó dạy về tất cả những cái product, tất cả những thứ, nó dạy cho người ta tại cái app để đi tất cả mọi thứ hết. Thì mình nghĩ cái đó là một cái rất là lớn. Thứ hai nữa, cái nhu cầu Việt Nam nó không có. Thì theo mình nghĩ nếu mình như vậy thì Andy có thể suy nghĩ như cái đó như thế nào vậy thưa anh đi? Tại vì ai cũng có thể nói được hết, ai cũng có thể làm được hết, mà những cái gì mà đưa ra mình thấy người Việt Nam, những chủ tiệm nail dù mà tiệm nail cả triệu đô cũng chưa bao giờ nghĩ tới là đem một educator dạy cho thợ của mình có một cái manual, một cái guideline để follow up, thì như vậy nó mới phát triển được. Tại vì thật sự khi một tiệm nail là một cái teamwork, thưa anh đi, một cái teamwork đó.
Cái nó là một cái vấn nạn mà em đã thấy rất là lâu nay ở trong cái ngành nail rồi. Thì, em là một cái người educator thì em đi những cái và em tham gia những cái competition nhiều. Thì ngoài cái ngành nail ra thì còn có ngành giả sử như là ngành tóc ấy, những cái ngành kia thì cái đấy là một cái common practice. Giả sử như là những cái franchise mà của tiệm hair salon, họ luôn luôn họ có cái sự đầu tư về giáo dục cho cái đội ngũ thợ và đội ngũ nhân viên của họ. Thế mà mình cái ngành nghề của mình ấy thì phần lớn là người Việt Nam làm chủ, thì mình người Việt Nam thì lại có một cái định kiến, hoặc là cũng có thể là mình hơn cái ngành nghề của mình không nó như là một cái mà đáng để đầu tư thêm, mà họ chỉ nghĩ cái ngành là chỉ để đi kiếm tiền. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì cái đấy nó không có còn áp dụng được nữa, mà họ cần phải có thêm cái sự đầu tư về giáo dục và huấn luyện cho cái đội ngũ thợ của họ thì họ mới đi lên được anh.
À, mình nghĩ cái đó là cái vấn nạn nhất, vì thợ neo nó không chịu đi học anh. Thợ neo nó không chịu đi học. Hai mình là đi con đường phục trợ không chịu đi học. Và
đấy, nó là một cái vòng luẩn quẩn là thì những cái người ở đây sau này sẽ lại trở thành những người chủ ra.
Để đâu?
Thì cái ý kiến như thế thì nó cứ đi lòng vòng ngoài, có nghĩa là họ không có trân trọng cái ngành nghề của họ, và họ không có trân trọng cái bản thân của họ. Xa, họ không có một cái tầm nhìn xa hơn. Họ chỉ biết ngày hôm nay tôi đi tôi kiếm tiền, tôi rũa được 500, 300 thế là đủ rồi. Nhưng mà họ không bao giờ họ nghĩ đến cái vấn đề là họ sẽ tiếp tục phải phát triển, phải tiếp tục phải cạnh tranh để họ tiếp tục họ cải thiện. Đó.
Mình hỏi một để mình biết là anh là một người đầu tiên để đưa một công ty bột, mình không nói tên ở đây, nhưng mà công ty rất là popular với dân Việt Nam, từ Guzero đến công ty gần như vài trăm triệu đô trong vòng khoảng 5 năm. Thì mình đang biết anh đang có một cái hợp tác với một cái quan trọng nhất của dân, của người thợ neo bây giờ là làm sao một supply tất cả những online người Việt Nam chưa có quen cái vấn đề đó. Thì mình biết anh đang cộng tác với một cái hãng, một cái công ty đang online. Thì anh là người đã pioneer gần như là công thần của một cái hãng từ Zero đem tới công ty 100 triệu đô hơn đang vô IPO. Thì thưa anh, chia sẻ về công việc sắp tới của anh trong cái leo supply online như thế nào vậy thưa anh Andy?
Dạ vâng, thưa anh, thì trong cái quá trình mà làm việc cho các công ty Mỹ và cũng như là công ty Việt Nam ấy, thì cũng nhìn nhận ra được là năm trước là cái thị trường bây giờ nó sẽ phát triển về cái e-commerce, là cái buôn bán ở trên mạng rất là cao. Đó, thì hiện thời thì em cộng tác với cả công ty Alpha Nail Company tại Dallas, Texas. Thì công ty sản xuất gần như là 100% sản phẩm là tại Dallas và sẽ cung cấp cho thị trường nail supply. Thì bộ tụi em cũng có những cái cơ sở nail supply mà sẽ chuyên về cái vấn đề là mua bán ở trên mạng và ship hàng trực tiếp cho khách từ trên mạng luôn. Thì em phụ trách về cũng vẫn là về vấn đề giáo dục giảng dạy kiến thức sản phẩm, và ngoài ra là cũng giúp thêm về vấn đề phát triển về cái sản phẩm nữa thôi.
Tức là nail, tôi nghe anh nói là hình như anh có một cái sắp tới một cái showroom ở Arlington là nail supply discount, tức là không có bán tắt áp hết đúng không, chủ tiệm nail chỉ đáp
thì vẫn có một cái showroom để cho khách có thể trải nghiệm, có thể cầm, có thể nhìn thấy thử được cái sản phẩm. Nhưng khi khách có nhu cầu mua thì tất cả mọi giao dịch hoàn toàn có thể trên mạng, là họ có thể tiệm nail và họ chỉ cần thì họ sẽ nhận được sản phẩm của họ trong vòng từ 24 cho tới 48 tiếng nếu mà họ tại Dallas, Texas.
Anh delivery luôn anh đi, tức là thế là
giờ dạ, vâng. Bọn em delivery luôn ở khu vực DFW và toàn Dallas, Texas.
Tức là sắp tới tập trung, mình nghĩ đó là một cái ý kiến rất là tuyệt vời, giống như Amazon. Tại vì Amazon nó bao gồm tất cả mọi ngành nghề hết. Thì nail chưa có một cái hãng nào, chưa một công ty nào, chưa một cái ý kiến nào làm như một cái Amazon. Tức là bây giờ chủ tiệm nail chỉ ngồi ở nhà download cái open phone, tất cả những gì nó cần mình download xong thì người ta đem tới tiệm. Và education của nó, người ta cần cái gì, người ta app cái gì, social media, thì có những cái đó thì thật sự đa số chủ tiệm nail muốn làm lắm mà không biết làm từ đâu và không có một cái tool nào hết. Đi khi anh ấy làm về anh phải có tool, anh phải có guideline. Thì chưa có thật sự, mình nói là thật sự tất cả nail supply, mình ở trong nghề nail supply cũng nhiều, nhưng mà thật sự là mom and pop. Tất cả những nail supply, từ nếu một ngành nail phát triển ngoài kỹ năng người thợ phát triển kỹ năng, người chủ phát triển cái phần social media, và ngay những cái người nếu supply manager cũng phải update cái technology vô trong cái công việc của mình, tại vì nếu không anh sẽ không có survive nổi và anh cũng không có thể support được những cái tiệm đang trên đà đã phát triển như thế nào. Những anh YouTube, những anh chàng bán YouTube ở trên YouTube thì cái đó nó còn con quá, mình nói thật sự nó không có hài non, tại vì khi online là một cái mình thấy online nó có khó như thế này anh đi, nó mơ hồ quá anh đi, mình không biết nó ở đâu và là như thế nào, tại vì khi một online anh không biết cái gì trong đó hết thì làm sao anh mua được, tại vì khi anh mua một cái sản phẩm về anh đem một người giáo dục cho giáo thợ của mình, một cái social media đem về để đem một cái company mà đưa ra ngoài social media, mình phải biết công ty nó làm như thế nào, thì chứng xin anh đi nó rõ là làm thế nào để người ta biết được, người ta hiểu được để chọn một công ty nào thật là good, tại vì không mình nói là overall nhưng mà phải hiểu nó thì mình mới làm việc với người ta được. Thưa anh đi.
Vâng, thưa anh, thì thứ nhất là vì bọn em có